mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Đêm Nay Bao Giờ Sáng, sáng tác Cố Tây Tước, vở dịch Nania Lise, mời đọc Lita Hi, chuyện được phát trên thebleaudio.org, tập 5. Đặc Chan, có muốn cân nhắc anh một chút không? Hạ Thiên Liên tháo dây an toàn, quay đầu nhìn sang Lạc Chan, nét mặt nghiêm túc cùng cảnh thật hiếm thấy. Lạc Chan giật mình, nói thật, cái tên Hạ Thiên Liên này quả thật non rất đẹp trai, cộng thêm khí chất chính trạng, dũng thẳng và biết tiết chế. Ở câu lạc bộ của Liên Ân trong 3 tháng nhất định có thể xếp ngôi đầu bảng. Cân nhắc xem có nên bán anh đi không? Hạ Thiên Liên hơi mỉm cười, 3 ngày sau cho anh câu trả lời, anh chấp nhận bất cứ khả năng nào ngoại trừ từ chối. Lời nói này khiến Lạc Trang nhớ đến một câu chuyện cười, có con cóc kẻ cầu hôn với Thiên Nga, tôi cho em hai lựa chọn, một là em gả cho tôi, hai là tôi lấy em. Bây giờ em có thể cho anh câu trả lời, em từ chối. Đừng nhanh thế chứ, anh nói em có thời gian 3 ngày để cân nhắc. Nụ cười vẫn điềm đạm như trước, nói xong cúi người khẽ in một nụ hôn lên trán Lạc Trăn. Này anh, Lạc Trăn không ngờ Hạ Thiên Liên lại hôn cô. Ngày mai đến đón anh. Bỏ lại một câu rồi xuống xe, Lạc Trăn trợn trừng. Thờ đẫn nhìn bóng lưng tuấn tú đang xe xa dần, miệng hết mở lại khép, muốn mắng lại thôi, cuối cùng chỉ phun ra một chữ. Trở về nhà trọ lục tung tất cả chăn nệm, đem đi giặt hết một lượt, lao động chân tay đúng là tiêu hao năng lượng. Sau nửa tiếng cơ bản đã tiêu hóa sạch bữa cơm Hạ Thiên Liên mời, hơn nữa còn tiêu hóa hơi bị quá độ, lục tủ đồ ăn phát hiện chỉ còn mấy hộp kẹo cao su. Ốc mấy cái nhét vào mồm, càng nhai càng đói, mở tủ lạnh lại đầy ắp nhưng toàn là nước lọc rượu bia. Đặt chán nghĩ ngợi một giây, bèn vơ lấy túi xách chìa khóa, quyết định ra ngoài mua đồ. Siêu thị tiện lợi 24 giờ, Đặt chán đẩy xe hàng đến trước quầy đông lạnh chọn sữa chua. Thật ra trước đây cô không thường ăn sữa chua, vì nguyên tắc cả nhà Lạc phu nhân đều khỏe mạnh, mỗi ngày nên bị ép ăn trong nửa năm. Đặt chán phát hiện có một vài thứ một khi đã thành thói quen thì rất khó bỏ, thích hay không cũng chỉ là thứ yếu. Lúc xách một túi đồ ăn bước ra từ siêu thị, ngoài trời đã đổ mưa, hơn nữa còn mưa rất lớn, Lạc Chăn không khỏi giật mình. Cơn mưa mùa hạ đúng là nói đến là đến, một chút dấu hiệu cũng chẳng có. Cửa hàng tiện lợi cách nhà trọ không xa, vì thế lúc Lạc Chăn mới qua đây, bây giờ lại vừa khéo, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, bởi vì ô cửa hàng tiện lợi cũng đã bán hết sạch. Mưa mùa hạ mang theo một chút phong túng cùng tươi mát, ngọn đèn đường mênh mang mơ màng, con đường ướt sũng phản chiếu ánh đèn ngủ sắc hai bên cửa hàng, toàn bộ khung cửa đều gột rửa sạch sẽ, sáng sủa mang theo chút cảm giác kỳ ảo. Đặc Trăn tuy rất muốn cảm thán vẻ tuyệt diệu của bức tranh chấm phá về thành phố hiện đại này một phen, nhưng nghĩ đến tình cảnh mình bị vây trong cái góc nhỏ này lại chẳng biết định vây đến khi nào thì hoàn toàn chẳng còn nhã hứng bày tỏ nữa. Mưa bụi chất phất bay vào mái hiên, lạnh đến độ không khỏi dùng mình một cái. Đặt chăn cúi đầu nhìn bọt nước bắn lên dưới bực thềm, tự hỏi lúc này liệu còn ai có thể che rủ cho cô. Một cây rùa màu xanh nhạt chậm rãi đưa lên đỉnh đầu cô, ngăn lại gió lạnh và mưa bụi. Ngẩng đầu liền rơi vào một đôi mắt đen láy sâu thẳm quen thuộc, trong lòng rung động. Mạc Hoành. Mạc Hoành nhìn cô, tuy đứng dưới bực thềm nhưng vẫn cao hơn cô mấy phân. Một thân âu phục màu tối, đứng đạc, ngón tay thon dài xinh đẹp nắm cây dù, cả người tuấn nhã xuất chúng. Nếu gạt đi tình cảnh hai người có vẻ như đang chiến tranh lạnh trước mắt kia, đây quả thực đúng là một tình tiết tình cờ gặp gỡ đầy lãng mạn. Sao anh lại ở đây? Nén sự kinh động lại, Lạc Trăn lên tiếng. Ăn cơm bên đối diện, giọng nói điềm đạm. Lạc Trăn vô thức nhìn sang phía bên con đường, một quán cà phê thích trái, thấy rất rõ vị trí bên cửa sổ. Trần Huy vẫy tay với cô sau lớp trong suốt. Sau lớp kính trong suốt, hiển nhiên đã quan sát một lúc lâu, cả mấy người nam nữ bên cạnh, Đặc Trăn hoàn toàn không quen. Chưa ăn à? Mạc Hoành cúi đầu nhìn túi thức ăn mà đa phần là đồ ăn nhanh, không khỏi nhíu mày. Ăn rồi, bữa khuya. Mạc Hoành cau mày bâng quơ một tiếng. Anh có muốn đứng dịch ở trong một chút không? Có lẽ là cô tự đa tình, anh đứng ở góc ấy, cảm giác như cố ý để xé mưa cho cô vậy. Ngọc Ảnh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng, rồi lập tức lại như cũ. Không cần, tôi đi ngay bây giờ. Anh đưa chiếc ô trong tay cho Lạc Chăn. Ô cho tôi, còn anh thì sao? Lạc Chăn nhận thấy không thể từ chối. Ngọc Ảnh bâng quơ, em không cần lo về việc này. Nói xong gã gật đầu với cô, xoay người bước đến tiệm cà phê đối diện. Lạc Chăn đứng yên tại chỗ, trợn mắt nhìn theo bóng lưng kia. Anh ta có ý gì? Cái gì mà em không cần lo về việc này? Còn nữa, cái câu lần trước, ngược lại là em nợ tôi là có ý gì? Lúc lạnh lúc nóng, sáng nắng chiều mưa, lẽ nào anh ta không biết có một vài chuyện không thể nói lung tung được sao? Sẽ rất ảnh hưởng đến giấc ngủ. Lạc Chăn thầm ước ao, nếu lúc này cô có thể phun hỏa thì quá tốt. Lạc Khoảnh bước vào phòng họp, trợ lý Nam bên cạnh báo cáo lộ trình buổi chiều, 12 giờ dùng cơm tại Hoa Thành, với ngài Doãn Chính Thượng công ty Sum, 1:30 hội nghị công ty theo quý, 3:30 hoạt động triển khai mạc sản phẩm mới, 5:00 dùng cơm ở Ginza với mẹ của ngài Lưu Phu Nhân. Lạc Khoảnh gật đầu nhận tài liệu thư ký đưa đến, ngày mai bắt đầu điều tra tình hình kinh doanh, 4 nhà tài trợ của SA2, tình trạng tiêu thụ và sản phẩm các sản phẩm cùng kỳ trong và ngoài nước, thông tin 2 nhân viên chiến thắng giải nước hoa, còn có, dừng lại một lát, tài liệu về tạp chí điện tử. Le, trước thứ 6 chuyển đến văn phòng tôi. Trợ lý ghi lại từng điều một, nhưng khi nghe đến mục cuối cũng khỏi hoài nghi, tạp chí điện tử dưới Le. Bạc Hoành không chút động tĩnh lướt đọc văn kiện trong tay, chuyển lời cho giám đốc Trần. Trong 3 ngày tôi muốn xem được một phần phương án quảng cáo của SA2. Lạc Chăn 2 ngày nay mặc mưa mặc gió, chăm chỉ cẩn mẫn, tiếng oán gút trời đưa đón Hạ Thiên Liên đi làm. Cô cảm thấy mình sắp trở thành tài xế mất rồi, còn chẳng có tiền ba. Tâm lý Lạc Chăn tự điều chỉnh sau này muốn đòi ân cứu mạng cũng được. Còn về Hạ Thiên Liên, đối với thái độ của Lạc Chăn căn bản không có biến chuyển gì. Vẫn là bộ dạng hồ ly cười tựa, có tựa không, như trước. Duy thỉnh thoảng vẫn nhướng mày chút xíu trước cái đưa tình ẩn ý của cô. Nhưng Lạc Chăn chỉ coi như khóe mắt hắn giật giật. Buổi chiều nhận được điện thoại của Thẩm Hạ Thị, nói muốn mời cô ăn cơm. Lạc Chăn khi đó nhìn chằm chằm vào di động một lúc lâu, tự hỏi phía sau chẳng phải đã thiếu mất một câu, phải thanh toán nhé. Đồng ý là lập tức trả lời luôn, chỉ cần nghĩ đến Hạ Thiên Liên lát nữa mỉm cười xuất hiện mời cô ăn cơm. Lạc Chăn lại cảm thấy dù cô nàng họ Thẩm nào đó muốn mượn tiền của mình để thanh toán thì cô vẫn lết sang. Đến tận bây giờ Lạc Chăn mới phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Mỗi lần cô cùng Thẩm Hạ Thị hay Liên Ân ra ngoài, cũng cần nhờ có ngoại lực mạnh mẽ thôi thúc. Thẩm Hạ Thị lái một chiếc xe màu xanh ngọc tới, đây gọi là phong cách trong gió lạnh. Lạc Chăn khẽ cảm thái về khoảng cách giàu nghèo của Trung Quốc cùng sự khinh bỉ với người có tiền. Cận nhảy lên xe phóng đi. Ba mày chẳng phải vẫn không đồng ý cho mày mua 2 chiếc cơ mà, khai thật mau, lừa kiểu gì hay thế? Thẩm Hạ Thị nghe xong vẻ mặt trở nên mờ ám, đợi lát nữa mày sẽ biết. Lạc Chăn mắt trái nháy 3 cái. Không tiết lộ được một chút à? Chúng ta ăn cơm ở đâu thế? Quán bar quốc tế Ginza. Wow, sẽ gặp thủ tướng quốc gia sao? Mấy thường dân nhỏ bé như tụi mình vào liệu có bị tóm ra không? Đừng lo, ba tao trả tiền. Lạc Chăn vừa nghe nhất thời càng lo lắng. Lúc đến cửa quán bar, đã gần xế chiều. Đối với hoàng hôn, Lạc Chăn luôn bị cuốn hút một cách lạ lùng. Thẩm Hạ Thị xuống xe nhìn Lạc Chăn ngây người trước mặt, trời đỏ thẫm đang dần chìm xuống. Giả bộ u buồn gì thế? Ta có một dự cảm chẳng lành. Lạc Chăn quay đầu yếu ớt, liếc nhìn Thẩm Hạ Thị một cái. Thẩm Hạ Thị bị ánh mắt này làm cho hết hồn, lập tức cúi đầu dẫn đường. Đằng trước, Lạc Chăn bước theo, Thẩm Hạ Thụy trên tấm thảm đỏ đi vào bên trong. Vừa đến đại sảnh đã thấy ba Hạ Thụy quần áo chỉnh tề đứng trước quầy phục vụ với tay với bọn họ. Thẩm Hạ Thụy vô cùng đau khổ tiến lên gọi một tiếng ba, còn Lạc Chăn vô cùng ngọt ngào bước đến gọi một tiếng ba nuôi. Thẩm Quyền Lương chỉ luôn miệng 2 tiếng ngoan. Đi giữa dãy phòng, Lạc Chăn nghĩ thế nào cũng cảm thấy việc này không tầm thường. Thường ngày mỗi lần Thẩm Hạ Thụy đụng đụng ba cô ấy đều ầm ĩ như 2 đứa trẻ, nhưng lần này một câu cũng chẳng nói, lại còn ngấm ngầm sát khí. Vừa bước vào phòng, quả nhiên là sát khí chồng chất. Hóa ra là Thẩm Quyền Lương sắp xếp một bữa tiệc xem mắt. Hai nam hai nữ, kết quả Thẩm Hạ Thụy dẫn Nghĩa Phi kéo cô xuống nước cùng. Đặt chân không khỏi cảm thán, đúng là chị em tình thâm mà. Tiểu thư, người đàn ông tuấn tú đối diện dịu dàng gọi cô một tiếng. Tình hình bây giờ à, một trong hai nam chính vẫn chưa đến, mà người đã có mặt dường như lại có hứng thú với Lạc Trăn. Vâng, anh nói đi. Vướng ba nuôi ở đây nên chị Thành nhẫn nhịn sóc thầm. Vẫn chưa biết quý danh của tiểu thư. Lạc Trăn uống đường nửa ngụm nước, xin nỡ thì phun ra. Người này nói chuyện sao lại mang phong vị cổ xưa như vậy? Lạc Trăn. Lạc tiểu thư, tên của cô rất nghệ thuật. Nào có, tên của anh vẫn êm tai hơn nhiều. Hóa ra Lạc tiểu thư biết tên của tôi sao? Người đàn ông nở nụ cười càng thêm dịu dàng. Lạc Trăn sửng sốt cười đứng dậy. Tôi ra toilet một chuyến, xin lỗi anh. Cô tao nhã cất bước, đột nhiên nhớ đến việc gì đó bèn dừng lại, chỉ sang Thẩm Hạ Thụy bên cạnh cứ cúi đầu suốt. Hạ Thụy, cậu đi cùng mình không biết đường. Thẩm Hạ Thụy vừa nghe liền lắc đầu như hận không thể rơi xuống. Thẩm đương quyền ra lệnh, Hạ Thụy đi cùng Tiểu Trăn đi con. Lạc Trăn nhìn Thẩm Hạ Thụy lật lộn đứng lên từ trên ghế như thể dùng keo 52 dính lấy mông mình. Ra khỏi gian phòng, Thẩm Hạ Thụy lập tức bày ra cái mặt cười, cho dù trên mặt mày có nở hoa cũng vô dụng. Lạc Trăn bắn sang ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Hạ Thụy run rẩy, rụng hoa, tức giận thật à. Lạc Trăn thở dài một cái, chỉ lần này thôi đấy, lần sau không được thế nữa. Thẩm Hạ Thụy quay về phòng trước, còn Lạc Trăn thì đến phòng vệ sinh rửa mặt, dề dà đến gần 10 phút mới trở lại. Vừa kéo cánh cửa gỗ lên ra chợt giữ ngay tại chỗ, dáng hình tao nhã quay lưng về phía cô kia không phải Mạc Hoành thì là ai? Lạc tiểu thư, sao cô không vào? Người đàn ông ôn hòa nhìn thấy Lạc Trăn đứng ở cửa đầu tiên. Lạc Trăn vẫn cảm giác dây thần kinh nào đó của cô sắp như đứt ra rồi. Bóng lưng tao nhã xoay người, lúc trông thấy Lạc Trăn chỉ hơi gật đầu chào hỏi, thái độ hờ hững lịch thiệp chẳng khác nào người dưng. Thẩm Hạ Thụy đã bước đến bên Lạc Trăn, kéo góc áo cô nói thầm, chuyện này tao thật sự không biết. Thẩm Hạ Thụy đúng là có chút căng thẳng, sao lại có chuyện khéo đến thế. Nếu biết một trong hai đối tượng xem mắt là Mạc Hoành, có đánh chết cô cũng không thể nào gọi Lạc Trăn đến. Lạc Trăn không nhìn Thẩm Hạ Thụy, đói bụng rồi ăn cơm thôi. Bình tĩnh bước đến, ngồi xuống vị trí của mình. Ở đây trừ những người biết rõ nội tình, cơ bản tất cả đều bình thường. Lạc tiểu thư, liệu có phải bác đã gặp cháu ở đâu rồi không nhỉ? Lạc Trăn ngẩng đầu ngước nhìn một vị phụ nhân xa lạ, nhìn lại lần nữa có phần quen mắt, nhìn đến lần thứ ba hóa ra là mẹ của Mạc Hoành. Thật ra Lạc Trăn không nhớ cũng phải thôi, dẫu sao mới chỉ gặp có một lần, hơn nữa đã là 3-4 năm trước, nhưng rõ ràng trí nhớ của vị phụ nhân này còn kém hơn cô. Lạc Trăn cười nói, chưa ạ, thưa bác, khí chất của bác cao quý như vậy, nếu cháu đã từng gặp nhất định sẽ nhớ rất rõ. Bên quần cúi chính là sở trường của cô. Phải, bác cũng nghĩ thế. Lưu phu nhân sáng tỏ thông thuốc, sông chuốt. Nghe nói Lưu Tổng lúc trước có đến Quảng Châu một chuyến, nhất định là gặt hái không ít. Thẩm đương quyền bắt chuyện người ngồi xuống. Lưu phu nhân khởi đáp, nhìn chúng một mảnh đất vẫn đang quyết định. Trung Quốc mấy năm nay phát triển nhanh thật nhanh, cạnh tranh quyết liệt, bất động sản cũng không dễ làm. Hai vị đại gia từ lúc ngồi xuống quả thực chỉ trò chuyện về triển vọng công việc tương lai, mà phân nửa chỗ ngồi được cố ý sắp xếp. Lưu phụ nhân đối diện với Thẩm Lương Quyền, Lạc Trăn với gã đàn ông lịch thiệp, Thẩm Hạ Thụy với Mạc Hoành. Đây cũng coi như là tự do kết bạn, bậc trưởng bối cũng không tham gia quá sâu, tạm thời để đương sự tự phát huy vai trò. Vẫn chưa tự giới thiệu, Thiệu Dương. Gã đàn ông lịch thiệp đẩy chiếc bánh ngọt nho nhỏ tinh xảo đến trước mặt Lạc Trăn, cười đến thành thật, lại cũng có vài phần dí dỏm. Lạc Trăn hơi nhếch khóe miệng, anh cũng thật là chu đáo. Mạc Hoành rót ly nước uống, hoàn toàn không có ý bắt chuyện, vẻ mặt bí hiểm khó lường. Trong số đó, người đứng ngồi không nhân nhất thuộc về Thẩm Hạ Thị. Mạc Hoành trước tiễn khỏi nói đến, người này cô vốn không nhìn thấu, nhưng Lạc Trăn, cái con nhóc tạo đức giả, hiểu rõ đến từng xương cốt, dù thế nào cũng xác định tính mạng rất đáng lo. Nếu nói Thẩm Hạ Thị cô cả đời sợ kiểu người nào, Lạc Trăn chính là một trong số đó. Đừng thấy cô bình thường, cười đùa, cợt nhả, chẳng tao nhá, đến lúc hành sự thật mới thâm độc. Thẩm Hạ Thụy càng nghĩ càng cảm giác mây đen phủ đầu, chỉ muốn đứng lên chạy trốn. Lạc tiểu thư thích nghe ca kịch không? Tạc Chân nhún nhún vai, cũng tạm tạm thôi. Cũng tạm tức là không bài xích. Vậy thì có cơ hội tôi hẹn Lạc tiểu thư cùng đến rạp hát nhé. Có Mạc kỹ viện ấy. Anh thường kết luận thay người khác thế này sao? Lạc Chân không khỏi hoài nghi người này là nhã nhặn thật hay là giả vờ. Ồ, trên phương diện này cô là người đầu tiên. Triệu Dương trả lời tương đối thẳng thừng. Lạc Chân thuần thục dùng dao nĩa cắt thịt bò, không định tiếp lời nữa. Tán thử cũng không hợp với cô. Huống hồ còn có Mạc Hoành ở đây. Tuy cô không biết mình vì lý do gì mà phải để ý đến sự tồn tại của anh ta, nhưng rõ ràng là giờ đây cô không hề muốn chơi loại trò chơi này. Thẩm Hạ Thụy nắm thời cơ, nên lúc chờ đợi lập tức kéo Thiệu Dương tán gẫu vơ vẩn. Trên trời dưới biển, thiên văn địa lý, hẳn không thể trò chuyện trò vĩnh cửu cùng đất trời. Lạc Chân bật cười, bây giờ mới đúng là chị em tình thâm chứ. Đằng sau tựa như có dự cảm, chợt nghiêng đầu đối diện với đôi mắt đen thẳm đang hờ hững ngóng nhìn cô. Lạc Chân bày ra một tư thế nên có chuyện gì? Mạc Hoành cau mày chẳng nói câu gì, nhìn sang hướng khác. Lạc Chân thầm hít một hơi, cúi đầu cắt thịt bò. Lạc tiểu thư ngày thường thích làm gì tiêu khiển? Cái tên Triệu Dương này thật lợi hại, có thể thoát khỏi tám móng vuốt của Tẩm Hạ Thụy quấn quấn lấy bên người cô. Ăn cơm rồi ngủ. Triệu Dương cười cười, thực hành có vẻ tương đối đơn giản, coi như nuôi heo hiển nhiên cũng đơn giản. Tin tôi đi, cô rất đẹp. Lạc Chân phỏng đoán liệu câu này của anh có phải là tin tôi đi, dù có là heo cô cũng là một chú heo xinh đẹp. Lạc Chân nhíu mày, đến nước này cô dám khẳng định người này là kẻ cáo già, sự ôn hòa chỉ là bề ngoài. Lúc này Mạc Hoành bỗng đứng dậy, ly nước trong tay hơi dùng sức đặt xuống. Xin lỗi, tôi có việc, đi trước một bước. Vẻ mặt không một gợn sóng, nhưng giọng điệu có vài phần áng liệt. Mạc Hoành hơi gật đầu với hai vị trưởng bối rồi cầm áo khoác vắt trên lưng ghế, đoạn cất bước rời đi không hề dừng lại. Mạc Hoành, Tiêu phu nhân quả thực vô cùng kinh ngạc, được con trai lịch lãm hoàn mỹ của bà đã hai lần tặng cho bà dáng lưng này, nhưng lúc trước nhìn anh ảnh đối diện xem mắt, rõ ràng là nó chủ động đáp ứng. Loại tình huống này lần đầu tiên không nói, cho dù nó có giống cậu em họ trước giờ không phản ứng gì nhiều với nó cũng chẳng sao, nhưng lần này sao nó không nói hai lời đã bỏ đi như vậy. Đặt chân nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bừng bực khó chịu. Đúng rồi, Thiệu tiên sinh, anh đang làm nghề gì vậy? Đặt chân đột nhiên hỏi. Thiệu Dương sửng sốt rất vui vẻ trả lời, cảnh sát. Chất su, gần như là tính phản xạ. Gì cơ? Không, tôi nói là có tiền đồ. Tiếp đó, Thiệu Dương vẫn muôn lên tiếng nhưng bị Thẩm Hạ Thị như đói như khát, kéo sang một bên tán gẫu. Mà bộ dáng Thẩm Hạ Thị cực kỳ chủ động, nhiệt tình rơi trong mắt Ba Hạ Thị, lại mang theo một hàm nghĩa sâu xa khác. Ba Hạ Thị đã bắt đầu nghĩ đến tên cho cháu trai rồi. Đặt chân cúi đầu vật lộn với tảng thịt bò khoảng 10 phút, cộng thêm 5 phút để giải quyết đĩa rau salad, lau khóe miệng, đứng dậy. Xin lỗi ba nuôi, con nhớ ra con vẫn còn chút việc là phải làm, đi trước ạ. Không đợi người ta phát biểu ý kiến đã biến mất sau cửa gỗ lim, thanh niên dòng này xem ra công việc rất bận. Thẩm Lương Quyền tổng kết. Đặng Sơn vừa bước ra cửa đã bị một cánh tay dùng sức kéo lại. Mạc Hoành không nói gì, chỉ kéo Lạc Chân vào một gian phòng VIP bên trái. Cánh cửa đóng sầm một tiếng, Mạc Hoành chặn cô ở phía sau cửa, cả người đè lên người cô, ánh mắt u ám. Em tới xem mắt. Lạc Chân không nhúc nhích, nhìn gương mặt hơi mang thấy trách móc trước mắt, không khỏi cười hừ. Chúng ta cũng đi cùng nhau thôi. Em không nên đến. Cơ bản trong tình huống này, người biết kiềm chế cũng sẽ bộc phát. Huống hồ là Lạc Chân, và lại trước mắt sự bí bức trong nén trong bụng vẫn chưa tiêu tan, lần này cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi? Anh tưởng anh là ai? Em nói xem tôi là ai? Thanh âm lạnh đến độ gần như đóng băng. Lạc Chân ngơ ngác. Thế quản anh là ai chắc? Mẹ nó, anh buông ra cho tôi. Mạc Hoành bất thình lình cúi đầu hung hăng chặn lên môi cô, trăn trở mút vào, sức lực mạnh mẽ ngăn cản tất cả lời nói, không cho phép nói bậy. Nụ hôn hoàn tất, ánh mắt đen thẳm gắt gao khóa chặt người thợ hổn hển chưa kịp đang ho khan không ngừng giữa hai cánh tay. Đặng Chân ngừng ho, chùi chùi khóe miệng cười mỉa mai. Anh đến xem mắt, vậy còn đường thận linh của anh phải làm sao? Mạc Hoành hung tợn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt như muốn cắn chết cô. Đặng Chân lại bắt đầu, không muốn tiếp tục loại chủ đề chẳng có chút bổ béo này nữa. Mạc Hoành, anh nói thật đi, anh muốn làm gì? trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Đừng bày ra vẻ mặt này với tôi. Mạc Hoành nghiến cằm cố xoay về phía mình. Anh vẫn chưa kết thúc nổi sao? Em tin không, cả đời này chúng ta mãi mãi không kết thúc. Lạc Chân cố sức nhắm mắt lại, lúc này cô cần sự yên tĩnh. Mạc Hoành, chúng ta đã chia tay rồi, tôi không muốn cứ dây dưa lằng nhằng như thế nữa, vô vị. Chết tiệt, hãy chia tay với em. Sắc mặt Mạc Hoành mờ mịt cực độ. Lạc Chân không có hứng đề cập đến chuyện dây mơ dễ má năm đó nữa, thẳng thắn nói, buông ra, tọc tôi hét lên người. Tôi hét người cứu, khi có chút bất lực. Ánh mắt Mạc Hoành như mũi tên bắn ra, hận không thể đâm vào người cô hai lỗ. Em thấy sẽ có người đến cứu em ư? Hét lên coi chẳng phải sẽ biết sao. Đặt trăng bày ra bộ dạng dũng cảm muốn thử. Em ghét ở cạnh tôi đến thế ư? Mạc Hoành tức giận không thôi, cắn xuống bờ vai của Lạc Trăng, khiến cho Lạc Trăng lập tức đau đớn thốt lên. Anh là chó à? Nụ hôn quần quýt mút lấy nuốt trọn tiếng kinh sợ của cô, tấn công chiếm đóng, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt quấy rối, hàm lưỡi gặm cắn cánh môi cô, luồng điện quen thuộc vẽ lên run rẩy. Trong khoảnh khắc bầu không khí dường như cũng hừng hực thiêu đốt, Lạc Chân cảm thấy mình có chút hư thoát, vô lực phản kháng như thịt cá nằm trên thớt. Giữa lúc hỗn loạn, Mạc Hoành đột nhiên đẩy cô ra. Em đi đi. Nói khàn khàn có chút run rẩy. Cô vẫn chưa tỉnh táo lại. Thế nào em muốn tiếp tục? Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lạc tiên sinh, đồ ăn ngài gọi đây. Lạc Chân ngớ người trong 2 giây, xoay người kéo cánh cửa gỗ nhanh chóng bỏ đi. Người phục vụ đẩy xe vào, nhìn vị khách đang ngồi trên sofa vô cùng ảm đạm nhíu mày, lại quay đầu ngóng ra hành lang đã sớm chẳng còn bóng người. Thánh Bạo đưa ra thắc mắc. Lạc tiên sinh, điểm tâm được xếp 2 phần chứ à? 2 phần. Phục vụ gật đầu xếp từng phần ra. Lại còn gì căn dặn nữa không ạ? Mạc Hoành khoác tay ý bảo hắn có thể đi ra. Phục vụ đóng cửa lại, Mạc Hoành đứng dậy đến trước bàn ăn ngồi. Mạc tao nhã dùng cơm đối diện với một phần điểm tâm khác bên đối diện, không hề ngẩng đầu liếc mắt. Đặt chân xuống phố đi dạo hơn 1 tiếng, có chút mơ màng, cô muốn tìm một người để trò chuyện, lại phát hiện cạnh mình toàn là hổ bằng cấp hiếu. Lẩu son rượu thịt thì còn được, nhưng nếu muốn ngồi xuống đàm văn nghệ thì chẳng có cảm giác gì. Di động vang lên, Lạc Chân liếc mắt kết nối điện thoại. Em đang ở đâu? Hạ Thiên Liên luôn có một giọng nói như cười như không. Đang đi dạo thôi. Anh qua đón em. Đừng, cần làm gì thì làm đi. Nếu không có chuyện gì em cúp máy đây. Lạc Chân, em không quên hôm nay là ngày thứ 3 đấy chứ. Lạc Chân ngẩn ra, cười hì hì 2 tiếng. Bây giờ nhớ ra cũng đã muộn. Nào, quay người lại ôm một cái. Anh nói gì cơ? Lạc Chân cười ha ha, không nghe rõ. Tự nhiên phía sau có người ôm lấy vai cô. Lạc Chân không khỏi giật mình. Sợ chưa? Hạ Tiên Liên xanh người đến trước mặt, vươn tay sờ sờ mặt cô. Này, đừng có động tay động chân. Lạc Chân hoàn hồn chụp lấy bàn tay kia. Anh nhảy ra từ đâu thế? Hạ Tiên Liên chỉ vùng mình nhà hàng không xa. Vừa ngồi thôi đã thấy một bóng quỷ thất hồn lạc thách lượn qua lại trên đường 2 lần. Không rõ anh đấy chứ. Quan trọng là nhóc quỷ ấy trông cũng khá được. Nhìn xem, anh bị dụ ra đây rồi này. Chẳng có đạo đức. Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Chân ngâm cứu một lúc, sao là có bộ dạng thất tình thật thế này? Đều là để cho anh nhìn thôi, trong mắt anh em chưa từng vô hình. Lạc Chân giễu cợt, anh coi mình là Tôn Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tinh chắc? Hạ Thiên Liên nhíu mày, anh thà làm đường tăng. Lạc Chân hạ miệng không nói, hiện tại cô cuối cùng cũng dám chắc trên đời này cái gì gọi là tao nhã, là lịch thiệp. Cơ bản đều được tuyệt chủng rồi. Chọn một quán cà phê ngồi xuống. Lạc Chân gọi một tách cà phê không thêm sữa đặc cũng không thêm đường. Em còn học người ta uống cà phê đen à? Hạ Thiên Liên chiêu ghẹo. Cao quý mà. Trước đây từng học theo ai đó, thói quen đã tạo thành rất khó thay đổi. Hạ Thiên Liên cười cười. Đây coi như là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta. Anh tự sướng quá đấy. Nói thật nhé Hạ Thiên Liên, rốt cuộc anh nhìn chúng em điểm gì? Tuy em biết mình rất hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi ông nào cũng mời gọi đâu. Khí chất thông minh, hoạt bát xảo trá, trọng tình trọng nghĩa, tự tin lạc quan. Hạ Thiên Liên rõ như lòng bàn tay. Qua, hóa ra anh biết dùng tính từ nhiều đến thế. Lạc Chân không quên vỗ tay 2 cái. Thế nào, còn muốn không? Đương nhiên, khen ngợi đứng diễn không chê nhiều. Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Chân, ý cười trong đáy mắt càng đậm. Cô gái trước mắt này, lần đầu tiên trông thấy chỉ cảm giác cô ấy giống mình, rất giống, giống đến mức anh liếc mắt là có thể nhìn ra sự giả dối với vẻ bên bề ngoài. Anh biết họ thuộc cùng một loại người. Nghĩ gì thế, cười đến mắc ói. Đặt tranh khoác tay. Không, chỉ cảm thấy rất tốt. Hạ Thiên Liên bưng tách trà, bưng tách cà phê uống một ngụm. Đặt tranh nhớ mày. Vậy à, em cũng cảm thấy ly cà phê này cũng được, chỉ là hơi đắng một chút. Cuộc sống bùm bụp trôi qua được 2 tuần, trong đó Thẩm Hạ Thị Liên Ân mỗi người kéo Lạc Trân ra ngoài chơi 2 lần, thu hoạch tương đối phong phú. Hạ Thiên Liên cơ bản đã đối đãi với Lạc Trân như bạn gái. Lạc Trân không thừa nhận, theo đạo lý danh phận nhiều nhất cũng chỉ là tiểu thiếp. Còn về Mạc Hoành, thời gian này không chạm mặt lần nào nữa. Sáng sớm hôm nay, Phi Như bay đến văn phòng đã hơi trễ. Tối hôm trước qua đêm ở quán bar, mấy cậu ấm cùng trò chuyện chơi đùa. Liên Ân mắng cô điên rồi, Lạc Trân cũng mắng lại, điên thì đã sao, muốn điên thật mới tốt. Vừa bước vào cổng chính của The Lila, Lăng Tắc Văn đã chạy đến túm tay Lạc Trân ngồi xổm ở một góc. Vì thế, nãy chạy quá gấp vẫn chưa thở được một hơi. Sếp đang tìm bắt em, Lăng Tắc Văn căng thẳng vô cùng. Vậy cứ để anh ta bắt đi. Lạc Trân khó hiểu. Trời ạ, cái con nhóc này, Lăng Tắc Văn chỉ tiếc cảnh sát không thành thép. Tốn việc dữ như vậy lại còn hung hăng nữa chứ. Đợi lát nữa em xem em chết thế nào. Chuyên chết giơ chân đá Lạc Trân đang ngồi xổm cạnh mình. Chị trông sắc mặt sếp hôm nay bỗng cảm thấy thế nào cũng có người gặp xui xẻo. Vương Mẫn mang cách mấy bàn làm việc nghiêng đầu bổ sung. Lạc Trân vào đây một lát. Lúc này giọng nói của sếp Hạ vang lên. Vâng. Lạc Trân giật mình vuốt vuốt vạt áo hớn hở đi vào văn phòng. Tôi cảm thấy con bé chẳng phải rất dũng cảm đâu mà là thật sự quá dũng cảm. Mấy cái đầu cùng gật điên lịa. Lạc Trân theo phép lịch sự gõ cửa 2 cái rồi bước vào. Ngồi đi. Hạ Thiên Liên dựa vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Nghe nói hôm nay anh muốn bắt một người chịu xui xẻo. Hạ Thiên Liên liếc mắt một cái. Điện thoại sao không mở? Lạc Trân à một tiếng. Rút điện thoại trong túi ra. Hết pin rồi. Tối qua không về nhà. Lạc Trân thoáng hửng cười. Anh sao thế, đổi nghề thành quản gia rồi à? Anh đã đợi dưới nhà trọ của em 2 tiếng 37 phút. Ừ, Lạc Trân ngồi xuống, nói đi, tìm em làm gì? Hạ Thiên Liên lấy ra một tập văn kiện trên mặt bàn chuyển cho Lạc Trân. Lạc Trân hoài nghi lật vài trang. Chuyện gì thế này? Em có quen phó tổng vương của Mỹ Thường không? Hạ Thiên Liên không đáp, hỏi ngược lại. Không quen. Lạc Trân đích thực không quen biết. Hạ Thiên Liên trầm ngâm. Lạc Trân đột nhiên có một dự cảm chẳng lành vì bên trong nửa tài liệu ảnh của cô dè dặt lên tiếng. Chẳng là anh muốn nói với em, họ muốn em thử chụp một đoạn quảng cáo sản phẩm. Anh không hề biết hóa ra em học đại học bên Mỹ, còn thực chụp không ít quảng cáo công ích và bảng tuyên truyền học lưu học sinh, nghiệp dư lại rất chuyên nghiệp. Lạc Trân nhíu mày. Đúng vậy, em từng học tự chọn nghề thuật biểu diễn khoảng 1 năm, nhưng cái này không thể chứng minh được điều gì. Hạ Thiên Liên bỗng nhiên bật cười, còn cười vô cùng sáng hạn. Chỉ ít thì không phải tên bắn không đích, hơn nữa anh giúp em đồng ý cũng là hữu tình có thể lượng thứ. Xít! Lạc Trân cuối cùng cũng thỏa mãn chờ mong vui sướng của mọi người từ lâu xem cô chết thế nào. Em không biết sở Ly Le thuộc quyền của Mỹ Thường sao? Hạ Thiên Liên đường hoàng chính trạc. Giờ thì em biết rồi. Lạc Trân tán trường cực độ. Ngày mai em đến Mỹ Thường báo danh, con người đã chủ động yêu cầu tiếp đón em. Mấy tấm quảng cáo thôi, đối với em hẳn không quá khó khăn chứ. Nói còn dễ nghe hơn hát. Hạ Thiên Liên vuốt cằm. Trên thực tế anh ca hát cũng tương đối thành thục. Đúng rồi, Lạc Trân, nếu em muốn nghe người ta hát, không cần chạy ra ngoài đâu, có thể trực tiếp đến tìm anh. Tiếng ca tiêu phái xuất chúng phục vụ hoàn hảo chú đáo với lại miễn phí. Còn nữa, Hạ Thiên Liên lên tiếng lần nữa, hướng về người nào đó đang run rẩy không ngừng nắm lấy tay nắm cửa, cười nói, quay về thì bù cho anh 3 đơn nghỉ phép. Ui, phát ra một tiếng than khóc, đang hút cái mục tiêu mọi người hướng đến ngã xuống rầm rầm. Hai ngày kế tiếp, Lạc Trân chạy tới Mỹ Thường, ngày đầu tiên huấn luyện, ngày thứ hai chính thức chụp hình. Về căn bản bán cờ đã định, Hạ Thiên Liên bán câu triệt đề. Lạc Trân tự hỏi tình cảnh này thật đúng là một loại cảm giác đầu đuôi lẫn lộn. Nhớ lúc đầu, suy nghĩ xem có nên bán anh đi không, Lạc Trân không khỏi thở dài một tiếng. Dịch sang trái một chút, Lạc Trân hề hoài chuyển sang trái một bước, đèn chớp lập lè, nhấp ảnh ra ngoài phong cảnh nâng camera, như mở cửa trong bụng tên là Urey, cũng chính là gã đàn ông tóc rối đuổi theo cô khắp tòa nhà lần trước. Hôm qua lúc cô tới mị thường, người này đã đợi ở cửa nhiệt tình một cách kỳ lạ. Ok, tấm tiếp theo, chân phải tiến lên một bước, hơi nghiêng người. Lạc chân lại một lần nữa, uể oải bước lên phía trước một bước. Thật ra không phải cô muốn lười, quả thật quần áo trên người cô rườm rà vô cùng. Lúc mặc vào phải mất đến hơn nửa tiếng, tuy hiệu quả xuất hiện ngay cả chính cô cũng bất ngờ, nhưng nên nói là khiếp sợ. Lúc đó cô đứng trước gương, cô đầu tiên buộc miệng, à, ai đây? Quả nhiên quảng cáo thương mại đúng là pha trương lại cầu kỳ. Chụp hình mất 2 tiếng đồng hồ, kết thúc công việc, áo trắng giúp tay quần áo xong xuôi bước ra đã hơn 4 giờ. Trên di động hiển thị một cuộc gọi nhỡ, đặt chân bấm gọi lại. Bên kia vang lên một tiếng nói nhận điện, vất vả rồi, điệu cười vẫn y như cũ. Đừng giỡn nữa, gọi cho em có chuyện gì thế? Cô kẹp điện thoại dưới cằm, lục túi tìm chìa khóa xe. Nhớ em thôi. Đặt chân dùng mình, xin đưa đánh rơi điện thoại xuống đất. Anh cả. Anh cả, tìm em không được tốt lắm. Tin em không được tốt lắm. Bên kia lại bật cười, tin đập nhanh hơn à? Đặt chân trở dài, em nên gọi anh là ông lớn mới đúng. Cô đang hít một hơi, đột nhiên trước mắt lóe lên tia sáng rồi tắt liền. Khoảng khắc sau đó, cửa kéo đụng phải một người rẽ ra từ hành lang. Điện thoại cùng túi rơi xuống hào hào. Sorry. Đặt chân theo quán tính nói vài câu xin lỗi, rồi lập tức ngồi xổm xuống nhặt đồ và rơi trên đất. Vừa lấy điện thoại trước tiên, còn thông báo, Hạ Thiên Liên, lát nữa em gọi lại cho anh, cô máy trước nhé. Sao thế, nghe ồn ào vậy? Son môi, chìa khóa, chocolate. Không, đang nhặt đồ thôi, bận rồi. Nói xong cũng không đợi đối phương lên tiếng, cúp điện thoại luôn. Lúc này một bàn tay thon dài chạm đến tầm nhìn của cô. Đạt chắn vô thức ngẩng đầu, sau đó nghiêm túc đứng dậy. Người đàn ông tiếp tục cúi người không hề dừng lại. Bàn tay trắng muốt nhặt từng đồ vật rơi trên sàn bỏ vào trong túi xách màu đen. Không sao chứ tiểu thư? Đạt chắn bị một âm thanh lạ lẫm kéo lại hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang. Một gã đàn ông hơi lộ vẻ nhếch nhác, đang định tiến nói chắc là của gã vừa bò dậy từ dưới đất, xem ra vừa đụng phải hắn ta trước. Lạc Chân phỏng đoán càng quả quyết hơn. Lạc Khoảnh tao nhã đứng lên, đưa túi sách cho Lạc Chân. Cô nhận lấy một cách mơ hồ, đang định lên tiếng, Lạc Khoảnh đã cất bước, lướt qua người cô, tiến vào hành lang. Lạc Chân hít mắt. Một gian phòng quán ba, Lạc Chân, Lương Ân, Thẩm Hạ Thụy, Thất Thất siêu vẹo vắt người lên sofa tán gẫu. Hai cậu ấm ca hát ở bên trên hát những vương hoa kia của pháp thủ. Thập Tam, đừng la nữa, tôi nghe sắp tắt thở đây này. Đổi bài hát nào vui hơn đi. Lạc Chân ném một cái gối ôm qua. Được, vậy chị thích nghe bài hát nào? Thập Tam kiểm lại giọng cao đã la đến phân nửa, nịnh hót hỏi Lạc Chân. Tao lại cảm thấy rất dễ nghe, có thích giọng này cái gì nhỉ? U buồn đúng không A Thủy? Đúng, quá đúng, chị Liên nói điều đúng. Thẩm Hạ Thị cười hài hề. Tao bảo này Thẩm Hạ Thị, chân này của mày đỡ dỡ từ trên chân chó xuống à, sau đó lắp lên người mình hả? Đặc trăng giơ chân hung hãn chọc loạn trên đùi của Thẩm Hạ Thụy. Có hay quấy rối tình dục, tao đánh mày. Hai cậu ấm nhìn nhau, chủ động chọn một bài tình ca hát đôi. Nói đi nói lại, Thiên Ân nhìn về phía Đặc trăng đang cuộn tròn trên sofa. Bạch má của mày đâu, sao chưa nghe mày nhắc đến nữa nhỉ? Trước đây chẳng phải ngày nào cũng treo trên miệng sao? Thẩm Hạ Thụy vừa nghe liền cười hô hố. Người ta sớm không cần nó rồi, chị Liên chỉ cố ý đúng không? Thẩm Hạ Thụy còn nhớ mình đã kể chuyện này cho Liên Ân, hơn nữa còn kể rất sống động hình tượng. Đặt chân lúc này không hô ứng với Thẩm Hạ Thụy nữa, ngẩng đầu nhìn trần nhà lộng lẫy vàng son mắt chớp chớp, không tiếp tục nữa à? Liên Ân vô cùng kinh ngạc, chị tưởng là tiểu thuyết nhiều kỳ à, đều là chuyện của 2 năm trước, xong xuôi từ lâu rồi. Thẩm Hạ Thụy nâng ly rượu hướng qua Lạc Chân làm điều bộ chúc rượu. Không đúng, Liên Ân ngồi thẳng dậy cúi đầu trầm tư. Tao nhớ 2 năm trước, cái tên bạch mã ấy chạy đến hỏi tao Lạc Chân xin học trường nào, vẻ mặt rất thành khẩn, rất tha thiết, rất đau khổ, tiểu tụy, suýt nữa tao còn tưởng Lạc Chân phụ hắn. Đương nhiên, lát sau, tao lập tức tỉnh táo, nghĩ cái thằng nhóc như hắn, đã bắt nạt em gái nhà tao còn dám giả bộ si tình trước mặt chị đây, nhào lên đánh cho một trận. Kết quả, Liên Ân ngừng lại hồi lâu, ta chưa bị chế ngự, sau đó tao vì thân quên nghĩa cho hắn địa chỉ, hắn liên tục nói 2 tiếng cảm ơn. xong quay người chạy luôn. Ta trông theo bóng lưng nôn nóng ấy mà nghĩ, đã đàn ông tốt thế này chắc tám phần là em gái mình hiểu lầm rồi. Và đến đây Liên Ân ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, hóa ra là hỏi để chơi thôi à. Lạc Chăn vẫn nhìn lên trần nhà, không hề động đậy, tựa như đã cứng đờ ra. Em gái không sao chứ? Thẩm Hà Thị nghe xong cũng sững sờ, đoạn hoàn hồn, đáng người bên cạnh một cái. Không sao, có thể có chuyện gì được chứ? Lạc Chăn đứng dậy, cầm chai bia trên bàn, trà chuốc chót, chuốc một ngụm, rồi đi lên bục hát nhận micro trên tay Thập Tam, tươi cười nói: đến tao, tụi mày ở dưới mà nghe, nghe luôn cho tao nha. Bổn tiểu thư cống hiến ca hát quán quân top 10 danh ca của trường em tái xuất lần đầu tiên, nghìn vàng cũng khó cầu. Ta có nói chuyện gì đáng để vui mừng à? Liên Ân nghiêng đầu hỏi Thẩm Hà Thị. Thẩm Hà Thị ngốc ngộn trợn nhìn lên bục không lên tiếng. Lạc Chăn hát liên tiếp hai bài tiếng Anh, không ngờ vẫn có chút thực lực. Liên Ân đánh giá một cách khách quan, không thế thì sao giành quán quân hả? Thẩm Hà Thị mỉm cười, cũng nhớ lại cuộc thi ca hát làm cho cả trường xôn xao vào năm thứ ba. Dưới Lạc Chăn có thể tan ra được là do không cẩn thận nghe nói chủ tịch hội học sinh Mạc Hoành là một giám khảo của vòng sơ loại, mà cái con bé Lạc Chăn hay trêu chọc nam sinh làm thú vui cuộc sống, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, lảo đảo chạy đi báo danh. Còn về sau làm sao lại giành được giải nhất, Thẩm Hà Thị cũng mơ hồ. Thực lực thì không kém nhưng chưa đến mức được đạt giải nhất, trong đó có hai thí sinh cô thấy còn mạnh mẽ hơn cả Lạc Chăn. Sau này Thẩm Hà Thị ngẫm lại cũng đã thông suốt, làm ca sĩ quan trọng nhất là gì? Vẻ bề ngoài. Bề ngoài ổn, tiếng quỷ mọi người cũng nghe như tiếng trời, còn ngược lại chỉ có về nhà hát cho mình nghe thôi. Thật ra khiến sâu đậm nhất về cuộc thi ấy chính là lễ trao giải. Ông đã mặc ảnh bước lên tặng hoa, tiếng cười nói một câu vô cùng kinh điển: năm nay dù sao cũng ngoài dự đoán. Toàn trưởng xôn xao. Thẩm Hạ Thị nghĩ đến đây không khỏi cảm thán một tiếng, tuổi trẻ thật nhiều hoài bão. Lạc Chăn hại hát một vài tiếng Anh rồi đi xuống, vươn tay đón lấy ly soda Thẩm Hạ Thị đưa. Thì Lạc Chăn thì quả là chân nhân không lộ chân tướng. Thập Tam vỗ tay, mắt lấp lánh tim hồng: tôi còn chân thật hơn nữa cơ, nào lại đây uống rượu với chị không say không bể. Ông chị nói thế nào Thập Tam cũng theo hầu. Thế này là thế nào? Liên Ân cuối cùng nó nhìn ra chút bất thường, tình thoảng lại phát tác một lần thường thôi. Thẩm Hà Thị cười hà hai tiếng, ngoảnh đầu nhìn di động của Lạc Chăn đặt trên bàn trà lại đang rung. Có cần báo với nó không? Điện thoại của nó đã kêu 5 lần rồi. Thẩm Hà Thị cầm di động lên nhíu mày: Hạ Thiên Liên. Thẩm Hà Thị hất đầu thoáng lướt qua Lạc Chăn đang đua ria cùng Thập Tam thiếu. Ông mỉm cười nói với Liên Ân: chị Liên có muốn xem trò vui không? Liên Ân như chìm trong sương mù. Thẩm Hà Thị lại bật cười ha hả. Thế đó lập tức cúi đầu mở màn hình di động của Lạc Chăn, gửi tin nhắn, hai tin, nội dung giống nhau. Đều là: em uống say quá, cưng à, tới đón em đi. Còn bổ sung thêm địa chỉ cụ thể. Tiếng di động vang lên, phá vỡ một cuộc hội thảo luận nghiêm túc. Mạc Hoành ngồi trên ghế chủ tọa cầm lấy chiếc di động màu đen siêu mỏng đặt trên mép bàn. 2 giây sau, bàn tay nắm di động nhất thời siết chặt lại. Đông Hạ Thiên Liên chạy đến phòng quán bar đã thấy Lạc Chăn đang nằm trong lòng một gã trai đẹp, con người không được thoải mái. Nhớ lại khi nãy mình vượt 3 cái đèn đỏ liên tiếp, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trên bàn trà bày la liệt bia bọt cùng mấy chai rượu ngoại cao cấp có niên đại lâu đời. Trong ly rượu rót đầy những loại rượu hỗn tạp màu sắc không đồng nhất. Hắn biết tiểu lượng của cô không tồi, có thể nói là cực kỳ khá, nhưng pha rượu không say cũng khó. Hạ Thiên Liên đứng ở cửa một lúc mới cất bước đến bên Lạc Chăn. Hắn giờ này chỉ hy vọng cô không mượn rượu làm càn. Lạc Chăn không trả lời, chỉ Lạc Chăn uống say thường rất yên ổn. Hạ Thiên Liên ngẩng đầu nhìn gái trai thanh tú vừa nói chuyện: cậu vất vả quá. Thập Tam cười cười: không sao, đây là trách nhiệm của tôi. Hạ Thiên Liên hơi nhếch khóe miệng, cúi người nâng Lạc Chăn dậy: để chị ấy ngủ một lát đã, nếu không chị ấy sẽ phát cáu. Thập Tam ngăn cản, câu này cũng coi như là thật lòng. Hạ Thiên Liên ngừng lại, giơ cổ tay nhìn đồng hồ: 5 phút nữa có được không? Thập Tam hít mắt, cầm chai bia trên bàn uống mấy ngụm không nói gì. Một lát sau, Hạ Thiên Liên vươn tay kéo lấy eo Lạc Chăn. Chỉ là vẫn chưa đợi hắn có động tác tiếp theo, một bàn tay đột nhiên tách tay hắn ra. Để tôi. Giọng nói đạm nhạt có vị xa cách trời sinh. Hà Thiên Liên quay đầu lại nhìn, lập tức cười nói, Mạc tiên sinh ngưỡng mộ đó lâu. Mạc Hoành nghiêng đầu khẽ gật, tôi cũng vậy. Hà Thiên Liên cười lặng lẽ, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống trò chuyện một lát. Cần thiết không? Mạc Hoành hỏi, khẩu khí đã chối từ, chỉ ít chúng ta cùng một chủ đề. Mạc Hoành nhìn lại Hạ Thiên Liên vẻ mặt điềm đạm. Tôi không cảm thấy cần thiết phải có cuộc đàm luận này. Thế ư? Trong mặt Hạ Thiên Liên bỗng lát trở nên nghiêm túc. Trong mê man, giọng nói trầm tập quen thuộc khiến giấc ngủ của Lạc Chăn cực kỳ buồn bực. Giữa lúc ngẩn ngơ, có một cánh tay ôm lấy eo cô, vững vàng đỡ cô ngồi dậy. Việc thái dương đau nhất, dưới chân là yếu ớt vô lực, cơ thể khó chịu như thể bị tê liệt. Lạc Chăn vươn tay vỗ lên trán, cô không dám chắc liệu mình có phải mơ mơ màng màng trong cơn say. Vì thế lúc này mới cảm giác được người đang ôm cô là Mạc Hoành, và cảm xúc này khiến cô bất an một cách khó hiểu. Thành ra Lạc Chăn hơi lộ vẻ mệt mỏi để người bên cạnh ra, ngã về sofa. Thật ra cô rất muốn nói với người này, không có điều gì thì đừng dùng nhãn hiệu sữa tắm rửa gội ấy nữa, cho dù muốn dùng cũng không được tỏa ra một loại cảm giác. Đừng chạm vào tôi rất khỏe. Mùi hương quen thuộc đến gần, Lạc Chăn lại đẩy người đó, người muốn đỡ cô một lần nữa. Và lúc sau thanh âm ấm áp mộc mạc vang lên, Lạc Chăn, anh đi em về, em uống say rồi. Lạc Chăn thấy quái lạ, sao mai đâu đâu cũng toàn cảm giác có người quen. Cô cố gắng mở to hai mắt, tầm nhìn mơ hồ nhưng rõ ràng khuôn mặt hiện ra trước mắt cô chính là Hạ Thiên Liên. Hạ Thiên Liên. Hạ Thiên Liên sửa một cách ý nhị dị mù mịt, hiện tiện nắm lấy tay cô. Sao anh lại ở đây? Ý thức còn hơi tỉnh táo, đến đón em. Hạ Thiên Liên đỡ lấy bờ vai Lạc Chăn. Lạc Chăn đứng dậy nhổm đậm như đeo chỉ, em muốn ngủ. Về lại ngủ tiếp nhé. Lạc Chăn bỗng nhiên bật cười hì hì. Hạ Thiên Liên, anh có tình ý với em à? Vốn kiên tĩnh lặng 3 giây. Về điểm này anh đã thể hiện rõ ràng rồi. Ngữ điệu chú ý cười chậm rãi nói ra, mang theo sự thẳng chắn triệt để hiếm thấy. Lạc Chăn cúi đầu khẽ cười. Có tình ý hả? Em cũng cảm thấy con người anh rất thú vị. Lạc Chăn lắc lắc đầu, đầu càng nặng, không quản nổi mạch suy nghĩ, vẫn tiếp tục lẩm bẩm nói mớ. Đi thôi, đưa bổn tiểu thư về nhà, em muốn ngủ. Lồng ngực phiền muộn khó chịu từng đợt buồn nôn trào lên, dáng bộ co rút ngày càng siết chặt, giống như muốn nứt toác ra. Vâng, tại tiểu thư, lập tức đưa em về nhà đây. Không khỏi bật cười, và thực cá tính hơi ở Mỹ cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Hạ Thiên Liên ôm Lạc Chăn bước ra bên ngoài. Lạc Chăn cảm giác như mình đang dẫm lên bọt biển, có thể yếu ớt tựa vào Hạ Thiên Liên, mặc cho anh kéo đi.